Francisco Đỗ Văn Triểu, thầy giảng 1797-1838. Thánh Francisco Đỗ Văn Triểu sinh năm 1797 tại làng Trung Lễ, thuộc xứ Liên Thủy, địa phận Đông Đằng Ngoài, nay là giáo phận Bùi Chu, phủ Xuân Trường, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ngay từ nhỏ, Ngài đã ước ao dâng mình trong nhà Chúa để được phục vụ Chúa suốt đời. Do đó, Ngài đã từ giã gia đình để vào trường, mong được đào tạo trở thành thầy giảng. Ngoài những môn học theo chương trình của trường thầy giảng, Ngài được học thêm 4 năm thần học, rồi sau đó trở về giúp Đức cha Henares cùng được vinh phúc tử đạo với Đức cha. Trong suốt thời gian giúp Đức cha, Ngài luôn theo Đức cha đi lo mục vụ. Mối bận tâm nhất của Ngài là lo lắng giúp cho mọi người sống đức tin một cách trưởng thành. Ngài thường khuyên dạy các tín hữu là dù hoàn cảnh nào, khó khăn nào thì cũng không được phép bỏ Chúa. Chúa là Thiên Chúa duy nhất phải tôn thờ, dù có phải chết thì cũng không bỏ Chúa. Đối với Đức cha, Ngài luôn luôn sống sát bên Đức cha. Khi phải ẩn trốn thì Ngài cùng ẩn trốn với Đức cha. Có lần Ngài đã thưa với Đức cha nếu phải chết vì Chúa thì cũng xin được cùng chết với Đức cha. Hồi đó, Tổng đốc tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh quyết chí thi hành lệnh vua và tận lực đi lùng bắt một cách quyết liệt các vị thừa sai cũng như các đạo trưởng để lập công với vua. Ông đem quân tới làng Công Giáo để sục sạo bắt bớ mọi thành phần trong đạo Gia Tô. Một buổi chiều ngày 27 tháng 5 năm 1838 tại làng Kiên Lao, có ông thầy đồ tên là Y biết trong làng có các đạo trưởng đang lẩn trốn, nên đã nghe theo lời hứa hẹn của quan, bí mật báo cho quan tổng đốc đem quân về làng vây bắt Đức cha Delgado Y và một số người theo đạo, còn Đức cha Đa Minh Henares Minh và thầy Francisco Đỗ Văn Triểu thì may mắn thoát nạn. Các ngài đã vội vã chạy ra bờ sông, nhanh chân xuống thuyền bơi về hướng Hải Dương. Trên đường về Hải Dương, các ngài trốn vào nhà ông Nghiêm thuộc họ đạo Hà Quang, xứ Trung Thành. Ít ngày sau, các ngài lại chạy qua làng Quần Anh rồi đi dọc xuống xứ Sương Điền. Tại đây không may các ngài gặp một người đánh cá nhận diện ra các ngài. Ông vui vẻ chào hỏi và hứa là sẽ cẩn thận giữ kín việc các ngài đang ẩn lánh tại đây. Nhưng hay sau đó thì người ngư phủ này đã đi tố cáo và quan đã cho quân về và bắt được các ngài. Khi bắt được các ngài, Đức cha Đa Minh Henares Minh thì bị nhốt ngay vào cũi, còn thầy Francisco Đỗ Văn Triều thì bị đeo gông rất nặng và tống giam ngay vào ngục. Khi bị nhốt trong ngục, quan khuyên thầy bỏ Đức cha và bỏ đạo thì thầy Triều đã nói rằng: "Tôi sẵn sàng cùng chết với Đức cha vì đạo Chúa, sẵn sàng chịu mọi khổ nhục vì Chúa, kể cả cái chết rùng rợn nhất." Sau 2 ngày tạm giam tại phủ Xuân Trường, quan ra lệnh áp giải hai đấng về nhà tù Nam Định. Lúc về tới cổng thành Nam Định thì người ta đã đặt ngay giữa lối đi một tượng thánh giá thật lớn để bắt mọi người đi qua phải bước lên thánh giá. Thầy Francisco Triều cổ đeo gông rất nặng nhưng cũng cố quỳ xuống ôm lấy hôn kính thánh giá. Rồi để Đức cha đi qua, thầy mới bỏ xuống. Thầy bị bọn lính áp giải đánh một cách quá tàn bạo, nhưng thầy vẫn gắng sức chịu đựng cho tới khi quân lính bắt thầy đặt cây thánh giá lại chỗ cũ rồi đẩy thầy vào thành. Trước tòa Tổng đốc Nam Định, các quan tra hỏi Ngài rất nhiều lần, và nhất lần nào Ngài cũng tuyên xưng đức tin một cách dứt khoát và can đảm. Khi các quan ép Ngài bước lên thánh giá, thì Ngài thẳng thắn trả lời rằng: "Đức Chúa Trời là Chúa thật, là căn nguyên của mọi sự vật. Chúng ta phải tôn thờ, kính yêu Chúa. Đấy là lý do tôi không thể bước lên ảnh tượng của Chúa, đấng mà tôi hằng tôn thờ, kính mến." Nghe những lời Ngài nói, quan thêm bực tức nên truyền lệnh, trói chân tay rồi đánh 30 roi. Nhưng Ngài vẫn một mực kiên nhẫn chịu đựng, không nao núng, không sợ hãi. Sau đó, quan truyền xích chân tay rồi tống giam vào ngục tối, bắt nhịn đói nhịn khát. Thấy không thể thuyết phục được người chiến sĩ can trường này, quan tổng đốc lên án viết như sau: "Tên Đỗ Văn Triều đã đi theo và học với tên Trùm Hai, tức là Đức cha Đa Minh Henares Minh. Nó học những gì giả dối. Nó ngoan cố và bất tuân lệnh vua để cải tà quy chính. Mặc dù bị bắt giam, bị tra tấn, nó vẫn nhất mực ngoan cố theo tà đạo Gia Tô. Vậy nay nó đáng phải bị trảm quyết." Các quan đệ trình bản án về kinh đô xin vua phê chuẩn. Trong những ngày chờ đợi vua Minh Mạng phê chuẩn bản án, Ngài vẫn bình tĩnh viết những lời tâm sự cuối đời cho một người bạn đồng nghiệp, đó là thầy Quỳnh. Thư đề ngày 21 tháng 6 năm 1838 như sau: Ở trong tù tôi phải chịu nhiều cực hình, đau đớn, tủi nhục, chịu đói khát, không có tiền mua ăn. Tôi nhờ thầy gặp các cha, xin các ngài giúp đỡ tôi. Thầy xin lỗi mọi người giúp tôi nhé, chắc chắn tôi sắp được phúc tử vì đạo, vì nhờ ơn Chúa tôi vẫn trung thành và bền vững với Chúa. Thư gửi đi ngày 21 thì ngày 25 án lệnh từ kinh đô gửi về, và ngày 26 tháng 6 năm 1838 thầy giảng Francisco Đỗ Văn Triều đã được áp giải ra pháp trường 7 mẫu Nam Định cùng với đức cha Đa Minh Henaras. Đúng là cầu được ước thấy, thầy giảng Francisco Đỗ Văn Triều đã cầu nguyện và ước mong được cùng chết với đức cha, thì hôm nay Chúa đã nhận lời. Đức giám mục thì được quân lính nhốt trong một chiếc cũi chật hẹp rồi khiêng đi, còn thầy Triều thì cổ mang gông kèm theo hai sợi dây xích nặng nề khóa từ gông xuống tới hai chân, nên ngài phải lê đi một cách rất khó khăn, đôi khi còn bị mấy tên lý hình đi theo quất vào lưng những làn roi tàn nhẫn. Ra tới pháp trường, ngài thấy nhiều người đứng nức nở khóc, thương hai vị tông đồ dũng cảm kiên trung của Chúa. Ngài can đảm nhìn thẳng vào mặt từng người đứng chung quanh và ân cần khuyên nhủ: Anh chị em đừng khóc nữa, nhưng hãy vui mừng cảm tạ Chúa thay cho hai thầy trò chúng tôi. Hôm nay chúng tôi được về quê thật của Chúa trên trời rồi. Sau đó đội lý hình mở cũi đưa đức cha ra, đồng thời họ cũng tháo gông và xiềng xích cho thầy Triệu. Trước khi bị chém đầu, đức cha Đa Minh Henares xin một ơn là được chứng kiến tận mắt cái chết oai hùng của người môn đệ của mình là thầy giảng Francisco Đỗ Văn Triều. Quan giám sát đồng ý. Thế là người tông đồ trung kiên của Chúa quỳ xuống trước mặt đức cha, lãnh nhận bí tích giải tội, cầu nguyện và kêu lớn ba lần: Chúa Giêsu. Ngay sau đó lý hình vung gươm thật cao, chém một nhát trúng vào xích cổ. Anh phải chém thêm ba lần nữa, đầu thầy Triều mới rơi xuống đất. Đức cha Đa Minh Henares xúc động ôm lấy đầu thầy, dâng cao lên Thiên Chúa như một lễ vật hy sinh, khi chính đức cha cũng bị chém một thể thức ấy để cùng về trời lãnh nhận cành lá vạn tuế tử đạo. Hôm ấy là ngày 26 tháng 6 năm 1838, giáo dân đã xin thi thể của các đấng an táng ngay tại pháp trường. Sau khi cơn cấm đạo đã tàn thì giáo dân họ trung lễ đã cải táng và đưa về đặt tại nhà thờ họ trung lễ thuộc xứ Liên Thủy, giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 12 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.